Xem nào, một con bướm mà vướng lưới nhện, thương quá chưa. Để quay một phút rồi rồi thả con ra nha. Rướng lưới nhện và nó hồi nãy giờ nó quậy gì, nó bơi dữ lắm mà không ra được nè. Bạn xem nè, một con bướm khác, cứ một con bướm khác quay lại muốn cứu mà cũng không biết làm sao để cứu. Đây nè, con bướm nó vướng lưới nhện nè, nó vùng vẫy điên cuồng mà đâu có thoát được đâu. Đó, một lát nữa thì con nhện sẽ ăn thịt nó. Mình là người tu, mình nhìn mọi cảnh mình đau lòng quá sức. Cứ cá lớn nuốt cá bé, người mạnh ép người thế cô, rồi kẻ dữ ăn hiếp người hiền, rồi cái kẻ gian manh thì lường cân tráo đấu cái người trung thực. Cuộc đời bi thảm quá chừng mà, tại sao không biết tu? Rồi đến ngày trả nghiệp thì bi thương thống khổ gào khóc, tới chùa lại Phật, tới đền điện miếu phủ kêu gào cầu cứu. Các chư vị thần linh lúc đó thì cũng thua thôi. Bởi vì nghiệp của ta làm ta gieo thì ta gặt, ai cứu được cho ta bây giờ. Chi bằng còn sống biết tu đi, đừng có tạo nghiệp thì đâu có ra nông nổi. Thôi nha, để cứu con bướm tội nghiệp nó quá. Nè, cho con bay đi nha. Bay đi con. Ê ê, rồi mày bay mà cũng bị vướng đợt cánh nè. Rồi bay rồi. Bay rồi. Đó. Nếu mà gặp người cứu, mà nếu không gặp người mà không cứu thì chỉ trong vòng vài phút nữa thôi thì sẽ làm mồi cho con nhện. Ở đây cảnh như thế trường kỳ. Cứ con vật lớn thì ăn con vật nhỏ. Mỗi một con chuồn chuồn, con bướm đêm, con ngày bay vào trong phòng, cô vất vả đuổi nó, bắt nó, tìm mọi cách để bắt. Nhưng nào dễ mà bắt được nó đâu. Nó thấy mình bắt là nó bỏ, nó bay đi chỗ khác. Bởi vì nếu mình không bắt, không cứu nó, không thảy nó ra ngoài vườn rau ở đằng trước mặt vườn kiển, thì chỉ một lát thôi thì nó sẽ nằm trong miệng của con thằng lằn. Trời ơi, đôi cánh vẫn còn vẫy, cái râu vẫn còn ngon ngoe, và cái đầu thì đút ở trong miệng của con thằng lằn, đau đớn lắm. Rồi đến lúc đó thì cô lại đi đánh vật với con thằng lằn. Cô lấy cây, lấy đồ, cô hất nó, mà cô cũng không nỡ đập nó chết. Tất cả đều là bản năng sinh tồn của con người lẫn con vật. Và đương nhiên rằng con người với con vật, mà nếu mà sống biết thiện, biết tu, biết hướng thiện, biết tạo lập công đức. Nếu ta biết rằng tiền kiếp ta thiểu phước thì kiếp này ta mới phải chịu bi thương đến như vậy. Thì kiếp này ta ráng, ta tu, ta sống thiện và ta hạnh phúc. Thì những cái đó là quyền trợ cứu cho ta ngày mai khi ta ngã xuống trên đường đời gió bụi. Thì đó sẽ là quyền trợ cứu. Sẽ có một người đứng ra ứng cứu. Giống như bây giờ, cô không nhìn thấy thì chỉ 5-10 phút, 1 tiếng đồng hồ, con bướm sẽ nằm trong miệng của con nhện. Nhưng mà cô thấy, cô cứu, thì đó là quyền trợ cứu cho người biết đạo. Nếu mà ta biết đạo, ta sống thiện, ta sống tốt, thì dẫu ta có ngã xuống trong cái bàn tay kẻ xấu, kẻ ác, ta có ngã xuống trong cái định nghiệp quần thảo đòi, nợ đòi, nghiệp tiền kiếp, nghiệp hiện kiếp bắt ta báo đền, thì nếu ta còn quyền trợ cứu, thế nào các bạn cũng sẽ gặp một bàn tay tự nhiên mà tìm tới, lần tới và ứng cứu. Cũng như cô đây, nếu không bước ra ngoài ngắm cảnh thì cô sẽ chẳng nhìn thấy con bướm kia sắp vào miệng của con nhện để cô ứng cứu. Thì các bạn ơi, tu đi, tu để tạo thêm cái phần phúc thiện lành, để khi mà trong đường đời ta lỡ có vấp ngã thì ta sẽ được lực ứng cứu. Các bạn xem, hoa cỏ cõi thiền cũng từ được nâng niu bảo dưỡng, bắt sâu tỉa cành bàn tay của Tịnh Khê đấy. Các bạn xem kìa. Đó, ớt nè. Vậy mà ra trái nào sau ăn hết trái đó, mình không có ăn được gì hết. Cuối cùng mình đi ăn từ trái non, mình đi ăn trái nhỏ, chứ trái chín là không ăn được. Đó các bạn xem, Tịnh Khê trồng đấy. Thôi, chào các bạn. Hôm nay cô muốn nói với bạn về âm căn và dương căn, cũng là Tịnh Khê. Nếu Tịnh Khê không có ý kiến thì cô không nói, bởi vì cô đã nguyện là không hành đạo nữa. Cô quá tuyệt vọng rồi, cô không muốn thuyết giảng nữa. Nhưng mà Tịnh Khê ở kế bên, Tịnh Khê thắc mắc gì hỏi thì cô lại trả lời và lại ra một vài giảng mới. Ở đây cô mới vừa nói với Tịnh Khê là bây giờ con đi vào nhìn mặt con ở trong kính đi. Cái mặt con hiện tại bây giờ rất đẹp, mặt hoa, da phấn, đôi mắt từ bi, hiền lành, đức độ, đẹp đẽ, phong quang, thanh nhã, thiện đạo. Còn cô xin lỗi, cô đã nói về cái mặt phải thì cũng cho cô nói về cái mặt trái một chút, bởi vì nếu không, không có cái file này. Còn khi mà âm căn về với con là những lúc mà con, ví dụ con chữa ít, con chữa nhiều người quá, rồi cái con mệt, con chữa bệnh cho nhiều người thì đương nhiên cái chướng nghiệp của người ta bám qua mình và làm cho, rồi cảm ơn con, làm cho mình đau, đau đớn, mệt mỏi, uất kết, sân si, phẫn hận, y như cô vậy. Cứu người mà tại sao mà tôi đau đớn đến thế này? Thì lúc đó âm căn nó nổi dậy. Và khi âm căn nổi dậy thì người rất là bực bỏ, khó chịu, bất ổn. Thấy ai cũng muốn, thấy ai cũng không vừa mắt, thấy ai cũng muốn cãi, muốn gây, muốn sân si, muốn uất kết. Đó là cái chướng nghiệp, cái thói tật của âm căn. Cô đã nói rồi, cách duy nhất để âm căn không nổi dậy trong ta là kềm nén chính mình. Kềm nén chính mình, không để cho mình nổi cơn giận dữ, giận hờn, sân si, uất kết. Cho nên vì vậy mà cô mới đề ra bốn cái tiêu chí lớn nhất của người tu vị lễ pháp. Thứ nhất, từ bi. Thứ hai, kham nhẫn. Thứ ba, buông xả. Và thứ tư, đạt đạo giải thoát. Ai bước vào cửa đạo, ai biết đến đình chùa miếu mạo, ai biết tụng kinh, ai biết ăn chay, ai biết giữ giới, thảy đều lòng từ bi đã mở rộng, trái tim đã thiện lành. Từ bi rồi còn kham nhẫn. Kham nhẫn là, đó, nói lại qua đề tài khác. Kham nhẫn là nhẫn nhịn và cam chịu. Nhẫn nhịn, cam chịu, chịu những cái phản diện, ngay cả đúng lẫn sai, đều nhịn chịu, không đối kháng, không trả thù, không phản kháng, không sân si, phẫn hận. Không phản kháng, nhịn chịu chưa hẳn đã là trọn vẹn, mà còn phải buông xả, bỏ qua, buông xuống, phủi tay, chứ không để lại trong tâm mình vương vấn. Bởi vì trong tâm mà vương vấn, mình phải tự mình băng bó vết thương lòng, tự mình làm cho vết thương liền miệng. Mà nếu mình thấy người đó mình lại nổi cơn sân hận nữa thì vết thương lại hé miệng ra và mình lại đau đớn. Đó, từ bi rồi kham nhẫn, kham nhẫn rồi buông xả thì giải thoát, đạt đạo giải thoát. Giải thoát khỏi cái gì? Nhà Phật giải thoát khỏi sanh tử luân hồi.
là biện chứng của đạo Phật. Còn cô thì hiểu, cô thì đưa một cái kết luận nó khác hơn một chút. Giải thoát là giải thoát khỏi chướng ngại nhân gian, chướng nghiệp nhân gian, chứ không giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Không, cô, quan điểm của cô không phải tu để giải thoát khỏi tam đồ lục đạo, để về cõi lạc ban, về cõi Tây Phương cực lạc, vân vân, mà tu kết quả là thực chứng giữa hiện sinh bộn bề. Tu ngay trong đời hiện tại, tu ngay trong thời điểm hiện tại, hoàn cảnh môi trường hiện tại, tu trong từng hành động, từng lời nói, tu trong từng sát na sự sống. Sát na là một cái chớp mắt, theo cái cách dùng từ của nhà Phật là một cái chớp mắt. Chỉ chớp mắt một cái đã thế gian biến cải vũng nên đồi. Chỉ chớp mắt một cái cả một làng nũ hòa bình, yên bình, an bình, hạnh phúc đã trôi hết về khơi. Đó là một sát na. Thì bây giờ ở đây cô muốn nói như vậy, chỉ trong một chớp mắt con người ta thất ngộ, thất ngộ. Cô đã từng nói rồi, nhân đây hãy cho cô mở ngoặc ra, cô kể chuyện. Nếu những câu chuyện cô kể người thật việc thật thì cô đã nói rồi, cô đã hành đạo 42 năm thì câu chuyện cô kể một ngày chừng 5 câu chuyện vậy đó các bạn. Nhưng mà bởi cô buồn, cô chán và cô bị hành quá, cô không còn sức để tiếp tục. Nhưng mà đụng cô lại nhớ. Ở đây cô lại xin mở ngoặc, cô kể chuyện ngày xưa cô đi lên núi Bửu Long. Đi lên chùa núi Bửu Long. Thì lên chùa, cô thấy ở trong chùa người ta đang vui vẻ, ở trong bóng mát, ở trong tam bảo, người ta ríu rít vui vẻ luận bàn hoa trái và mặc đồ đẹp, mặc đồ chùa đẹp để dâng hương, để cúng lễ, để hành trì, để tụng kinh. Thì trong suốt thời gian đó, đúng giờ ngọ, nắng trên đỉnh núi, ở trên núi Bửu Long cháy da, cô vẫn thấy một người tuổi chừng 60 ngoài mà mặt mũi bậm trợn, đúng xã hội đen. Ông vẫn lầm lì, không nói với ai, không có tâm sự, không nhìn ai. Ông cắm đầu, ông xây từng viên gạch, ông xây từng cái bồn hoa, ông xây từng cái đường đi. Ông cắm đầu, ông làm một mình ông. Tới trưa mới có người ra mời chú rửa tay ăn cơm, thì ông vào ăn cơm mới hỏi, trời ơi, trời nắng quá mà, sao làm hoài vậy? Người ta đây đi chừng nào mát làm. Ông mới nói, cho phép tôi kể chuyện cuộc đời của tôi. Tôi xin lỗi nha, tôi là người nghiện ma túy, tôi là người bán ma túy, tôi là người cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Tôi vẫn sai xưa với việc kiếm tiền, tôi không thấy nó là sai trái, tôi chỉ tìm cách để luồn lách công an. Tới ngày đứa con trai của tôi, nó đứa cháu ngoại của tôi, nó được 6 tuổi, ăn cơm. Tôi gấp cái đũa rau muống chấm vào trong chén nước mắm, tôi ăn cay dữ lắm, tôi sắc ớt cay vô. Tôi ăn vô cay quá, phỏng miệng, phỏng mồm, tôi chua choa, tôi nhăn mày, trâu mắt. Cái nó bưng ly nước cho tôi uống, xong nó nói với tôi chứ, ông ngoại ăn cay mà, ông ngoại ăn nhiều ớt mà ông ngoại muốn không cay mới là chuyện lạ. Nó nói có một câu duy nhất, tự dưng tôi tỉnh liền tức thì. Mình làm nghiệp ác mà mình muốn trổ cây thiện mới lạ, thế là tôi nhất định bỏ hết. Và bây giờ tôi lên đây nè, tôi làm chuyện công quả để xóa cái tội của tôi. Tôi bỏ hết tất cả. Vậy đó các bạn, 5 phút cô đi ra ngoài lề, cô quay trở lại nói chuyện tiếp các bạn nghe. Cô nói ở trong ta có hai phần, đó là hai phần chính cách của ta nha. Một, nói bậy, hai phần chính thức của ta, một là linh căn, hai là âm căn. Ba nữa là linh hồn trần thế. Và linh hồn vĩnh cửu thì nó không có mặt bên ta đâu, nó chỉ có mặt khi nào các bạn tu tập đủ cao, phát huệ, con mắt thứ ba phát, tâm cảm phát, thì lúc đó linh hồn vĩnh cửu nó mới hiện hữu. Nó hiện hữu để làm gì các bạn biết không? Để nó cho ta nhận chân được cái nhân và cái quả mà ta đã gieo từ tiền kiếp. Vậy đó các bạn, ở trong người ta lúc nào cũng có hai cái phần chính thức của ta là âm căn và linh căn. Nếu có tội bị đi đày thì ta có âm căn, nếu mà có âm căn thì tức khắc phải có dương căn. Và dương căn thời điểm mà ta trong một báo thân này bị khóa tay khóa chân, bị giam lỏng, bị lột áo, không có được phép, nghĩa là binh tướng của ta cũng không được dùng, quyền phép công năng không được dùng, không được phép ứng cứu cho thể trần xác, để cho cuộc chơi được công bằng nha các bạn, để cho cuộc chơi được công bằng. Thì là mi có tội thì bây giờ mi xuống đây để báo đền tội thì chỉ có âm căn ở cùng mi. Mà âm căn lại đặc biệt, nó còn toàn quyền, toàn phép thuật, binh tướng, tất cả phù chú trấn yểm, những gì nó tạo được bao đời bao kiếp của linh căn thì âm căn thải điều thọ lãnh. Nó có quyền tạo tác bất cứ lúc nào, nó muốn đánh ai thì đánh, muốn tha ai thì tha, nó muốn sỉ nhục ai thì sỉ nhục, nó muốn sân si thì sân si. Còn dương căn đứng xa nhìn, không được phép áp vào thể trần xác, không được dạy vẽ đường hư trại, để chi? Cho cuộc vai trả báo đền đó được công bằng, nghe chưa? Từ chỗ đó mà cô nói rồi, cái tính khí của chúng ta trong một báo thân này, đó là tính khí của âm căn, tính khí của thể trần xác thời tiền kiếp. Một ông thầy tài giỏi quyền bính, binh tướng thần chầu, bùa phép công năng, thế mà tính tình nóng như lửa và sẵn sàng yêu ghét bất phân, sẵn sàng cứu người, trả cho ta nhiều tiền, cứu người nịnh bợ ta, cứu người bái lại quỵ quỳ dưới chân ta thì ta cứu, còn lại bỏ rài. Chỉ cần nói với ta một câu sân si giận dữ, chỉ cần mắng ta thôi là ta dọn chợ chém. Đó là quyền năng của một bậc trấn nhậm trần miền trong tiền kiếp. Và tạo nghiệp rồi khi chết đi ở trong linh hồn vĩnh cửu mang hai khối nghiệp quả thiện và ác. Khối thiện thì không nói, nếu nghiệp thiện không thì đâu đáo xuống trần miền mà chịu ách nạn. Mà là khối nghiệp quả lớn đến độ nó trở thành một khối đá rắn, giống như là những cái thứ chất độc hại mà ăn vào làm người ta chỉ cần ăn một số lượng nhỏ gây ung thư. Cái thứ lá ngón mọc trên rừng nở ra hoa hấp dẫn bắt mắt, chỉ cần ăn vào một nắm là ngã ra đoạn dây thần kinh, đứt ruột mà chết ngay. Đó, nói như vậy đó các bạn. Thì cái tính khí của một người ỷ mình cao đạo, có quyền phép, có công năng, áo mão, cân đai, xuống trần miền, hành đạo, độ trần suốt một kiếp, của một bậc tài danh, quyền thế, quyền bính, thì qua kiếp sau vẫn còn y như vậy. Trong thể trần xác của một con người, thành ra rồi người có âm căn đó, khi mà phần dương căn cao thì lại gần thúc dục, lén lén đi cửa sau truyền thông điệp, đi kiếm đường tu đi, mau lên, kẻo không khi nghiệp nó dồn tới chạy không khỏi, mau lên sắp tới rồi, đi tìm đường tu đi để hóa giải chướng nghiệp tiền căn, thì mới thúc cái thể trần xác này. Hoặc là nhờ người bạn của mình, nhờ người thân của mình, thí dụ nhờ cha mẹ anh em khuyến rủ đi chùa tu, nhờ bạn bè khuyến thôi mày đừng làm nghiệp ác nữa, mày đi bán thịt bò thịt heo, mày bán cá bán tôm, cái căn mày lớn lắm mà mày đi làm, mày làm nghề sát sanh thì tội lớn lắm, thôi bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Cũng như bây giờ cô xin lỗi, lại cho cô bước ra bề ngoài nói chuyện bên ngoài chút xíu, bởi vì không có người thật việc thật, lấy gì để chứng minh được cái hiện thực mà cô nói là đúng hả các bạn. Ngày xưa có một cô từ Nha Trang, cổ không phải môn sinh vị lai pháp, mà cô đi bằng được, cổ lặn lội đến cái ngày mà mở luân xa để cổ đến cổ thăm cô, và mang quà mang lọc thực tới cúng chùa. Rồi cổ tâm sự rằng đời con khổ quá, con làm nghề bán thịt bò ngoài chợ, con nợ trùng đầu vô phương chi trả, cô ơi có cách nào cô giúp con? Cô nói không, không có cách nào hết, nợ của ta thì ta tự trả, cho dù là thượng đế cũng không gánh thế nghiệp ta. Nói là nợ này không phải của con, nợ của mẹ chồng con gây ra mà con trả. Rồi vậy thôi, chuyện qua nhiều năm sau. Cổ điện cho cô và cổ liên tục, bởi vì ai cũng biết rằng người cô vị lễ pháp này thương người lắm, khổ là giúp. Ngày xưa làm từ thiện cho mỗi một trường hợp bệnh nặng 2 triệu ngày xưa, tới sau này bây giờ quá khổ rồi, nợ nần, nợ cô cũng như chú trộm, nợ trùng đầu thì không dám cho 2 triệu thì cho có 1 triệu. Thì cổ thấy là cô là người tốt, cổ bèn nhắn tin xin cô cho con mượn 50 triệu. Tại vì bây giờ con nợ xã hội đen quá, người ta đòi nợ, con không trả họ phá nhà họ giết con chết. Cô nói không, xin lỗi nha, cô còn nuôi bao nhiêu người ở trong đạo tràng nữa, còn lo một pháp đạo, cô không thể có dư được. Vài bữa cô nói giờ cho con mượn 20 triệu đi, nếu cô không cho con mượn thì ngày nay có 2 người chết. Nói không, cô không có 20 triệu. Rồi một năm sau cổ vẫn sống. Rồi tới ngày cô cho con mượn 10 triệu đi, tuần lễ con trả, cô không, cô không có tiền, xin lỗi. Rồi đến khi mà cổ tâm sự, cô mới biết rằng cổ ly hôn với chồng, chồng cổ tự đưa cổ ly hôn, đem con đi hết, bỏ cổ ở lại với khối nợ, và cổ đi thuê một căn nhà thuê ở, và cổ một mình cổ tự nuôi thân, mà chồng còn cho cổ 1 tháng 2 triệu nữa kìa. Chồng thương lắm nhưng mà không chịu nổi, bởi vì cổ cứ sanh nợ xã hội đen, và họ tới họ tra tấn riết rồi không chịu nổi, chồng đem con bỏ đi, bỏ cho cổ ở lại và tự cổ thuê nhà ở. 1 tháng nói còn cho cổ 2 triệu nữa kìa, nhưng nó không thấm vào đâu với số nợ cổ đang chịu. Vậy đó các bạn, nếu các bạn không tạo nghiệp, nếu các bạn chịu dừng lại, cô nói đừng bán thịt bò nữa, đã biết tu thì đừng bao giờ mà hành nghề sát sanh, cho dù là sát sanh gián tiếp cũng là hành nghề sát sanh. Đó cũng giống như cô kể là một chị mà bán cơm tấm 4 năm, mà đến khi tới với cô thì cô thấy 4 con heo nó trụ ở 4 góc, nó cạo lông trắng xóa rồi mà nó tru lên đứt ruột bầm gan, nó ngửa nó cổ lên trời mà tu. Tru thì khi hỏi chị thì chị nói chị bán cơm tấm 4 năm mà chị không có nói ủa con tấm có cá có gà có vịt. Nó không, con chỉ bán thịt heo nướng. À vậy hả, hèn chi vậy mà bán 4 năm ra 4 con heo, nghiệp chướng gián tiếp cắt cổ con heo. Khi mà nghiệp chướng là cắt cổ con heo làm đồ tể không có, nhưng nghiệp chướng bán thịt heo sòng. Và nếu không có ta mua thì con heo đó không có người cắt cổ. Nếu mà đem ra ngoài không bán được thì người ta đã chẳng nuôi heo và cắt cổ heo. Cũng như ngày trước, xin lỗi. Ở đây cô muốn kể thêm một cái chuyện nhỏ, tích nhỏ nữa. Đó là tích của vợ của ông thầy hai. Khi mà vợ chết, 4-5 năm gì đó, cô quên. Thì ông lên mạng, ông thấy được cô, ông làm quen với cô và ông nói rằng vợ anh mất mấy năm đó mà bây giờ anh nhớ vợ, anh không làm ăn gì được hết. Sáng nào anh chạy xe chỉ cách cái tiệm anh có 20 cây số thôi mà anh vừa chạy vừa khóc đến mờ kính không thấy đường, mờ kính xe không thấy đường. Mà hồi đó ông nói với cô, nhưng tới sau này cô hỏi thì ông chối, có lẽ là ông quên cái lời nói rồi. Lúc đó ông muốn làm bạn với cô cho bằng được thì ông nói anh thiêu cốt anh để trong cái chỗ bán đồ của anh á. Ông làm nghề bán thức ăn nhanh mà khi mà ông đưa chụp hình cho cô thấy gần 20 món thức ăn nhanh ông làm, ông nấu ăn rất ngon, ông làm bán, hai vợ chồng thuê một căn nhà để bán. Và lúc đó bán rất là khá, khá đến độ ông mua được một căn nhà, ông trả góp trong 20 năm hết một căn nhà, ông mua tiếp căn nhà thứ hai, ông trả góp tiếp ở bên Paris. Vậy rồi ông bán hình như là 13 năm thì chị chết. Ông nói với cô là ông đem cái cốt ông để trong tiệm, mỗi ngày ông không thiết ăn uống gì hết, ông làm tô mì gói. Cái ông đứng ông kể, ông tâm sự với chị, ngày nay có chuyện gì vui buồn sướng khổ làm sao, cái nước mắt ông nó chảy xuống cái tô mì. Rồi cái ông kể vậy, rồi tới hồi ông, khi ông nói với cô và ông đưa hình cái cửa tiệm bán thức ăn nhanh của ông thì cô thấy một người nữ hiện ra đứng sau lưng của ông. Đứng sau lưng của ông, cô tả: em thấy một người như thế này, mặt mũi miệng như thế này, ăn mặc như thế này. Thì ông nói: chị Thư đấy, vợ anh đấy. Đúng rồi, đúng vợ anh. Nhưng mà anh ơi, em thấy chị bị vướng cái nghiệp là ngạ quỷ. Đâu có làm gì đâu, vợ anh hiền lắm. Hai vợ chồng anh chưa có hề đi mua đồ bán, đi mua đồ đông lạnh về mà bán không, chưa từng bao giờ mà đi làm con vật còn sống hết. Em không biết, em chỉ thấy chị vướng cái nghiệp ngạ quỷ, quỷ đói, không được ăn mà không được mặc. Thì chính cô, nói chung ra thì chính cô đã trong cái thời gian quen biết với chú, cô đã tìm mọi cách để hoán cải nghiệp lực cho chị Thư. Và đến khi mà trả chị được về căn, hình như là một năm sau hay gì đó, hay cũng nhanh lắm, cô cúng sám hối quan gia rồi cúng đủ kiểu hết, cô làm đủ kiểu hết. Thì chú ổng cũng nghe lời cô, ổng cũng làm theo ý cô, bởi vì ổng thương vợ mà. Rồi thế thì khi mà cô xin rước phần căn cốt của chị về thì lại ra một nữ Bồ Tát. Cô hỏi tại sao nói Bồ Tát mắt đỏ, rồi mắt đỏ mà sao chướng nghiệp gì mà đến sanh làm chết đi lại thác sanh làm nghiệp ngạ quỷ là quỷ đói. Thì cổ nói, chỉ nói là tội sát sanh gián tiếp, mười mấy năm không đập cắt cổ đập đầu con vật nào, nhưng mà đi mua về và đương nhiên là đi ra đặt hàng. Thí dụ một ngày ký tôm, ký tôm, ký tép, ký thịt, ký gà, ký vịt, vân vân, thì thải đều là ghi vào nghiệp quả của người tu. Thì phần căn của chị là Bồ Tát, mà vì thương con, chị bốn đứa con mà hai vợ chồng được bảo lãnh, diện bảo lãnh sang Pháp. thì bây giờ khổ quá, nghèo quá, không có việc làm thì phải kiếm một việc làm. Thì hồi đó bán đắt lắm, mua được nhà mà, trả góp được mà, thì rất là khấm đầy đủ, trọn vẹn. Thì cứ theo con đường để mà đi, thì cũng nghĩ rằng mình không sát sanh là tốt rồi. Thì có lần thì cô mới đưa về, cô mới xin để mà chuyển hóa trở về căn và hóa giải cái nghiệp ngạ quỷ. Cô xin chuyển nghiệp cho, rồi cô hóa giải cổ họng để cho ăn được, để không còn vướng nghiệp ngạ quỷ. Thậm chí tới ngày cô mặc được cho bộ đồ, và cô lúc đó thì nghiệp ngạ quỷ đã không còn nữa. Thì nhân đây cô kể đây, luôn luôn là những người thật việc thật các bạn ạ, à, để các bạn lấy đó làm tin. Người tu theo vị Lê Pháp, hành theo vị Lê Pháp, nói được làm được chứ không nói để chơi. Vậy đó. Và từ chỗ đó, chỗ nào mà cô gán nghĩa với chú, thì kể thì nó dài dữ lắm, thôi lúc khác cô kể. Bây giờ cô nói tiếp chuyện này. Có nghĩa là một căn của vị Bồ Tát Mắt Đỏ. Đạo Phật nói rằng các vị Thanh Văn, Duyên Giác, La Hán, Bồ Tát không còn luân hồi. Nhưng những gì cô biết trong 42 năm nay, nghiệp chướng nhiều nhất, nặng và dễ bị đọa nhất là nghiệp lực của các vị Bồ Tát, La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân. Tại sao vậy các bạn? Bởi vì người tu mà phạm chướng nghiệp thì tội một trả mười nha các bạn. Vậy đó. Thì cô đã chứng kiến rất nhiều những vị Bồ Tát xuống trần mắc đọa và phải chịu cái nghiệp quả trong một báo thân rất là nặng nề các bạn à. Và nặng nhẹ cũng còn tùy nghiệp quả của mình nha. Cũng như chị Út Đài Loan nói chơi, không phải nói xấu, nhưng mà ta chấp nhận nghiệp quả thì ta mới chuyển xoay được nghiệp quả. Phần căn hiện tại của chị Út Đài Loan là Bồ Tát Mắt Đỏ, bởi cái tội là yêu và lấy một ông ma ba tuần chướng nghiệp, chướng ngại. Bởi vì ma ba tuần là các chư vị sát thần có nhiệm vụ phá pháp, đàn áp pháp. Thì là căn của, thì là đó, mới nghe nghe điểm cái là quên rồi đó. Ma ba tuần phá pháp và hai người này yêu nhau và kéo nhau xuống trần thành chồng thành vợ, không biết được nhiêu năm đó, hình như đứa lớn có 10 tuổi hay gì đó, 11, 12 gì đó, thì chồng chết, một mình chị bơ vơ nơi xứ lạ quê người. Người chồng sống thương vợ, lo lắng tất cả cho vợ, và chị chồng chết thì chị cũng có một số tiền, một vài tỷ lận lưng. Thì đó là cái nghiệp của một vị Bồ Tát mắc đọa. Và bây giờ Út đã biết tu, Út tu mười mấy năm theo một nhánh khác, rồi bây giờ Út về tới Việt Nam và có đứa cháu giới thiệu lên gặp vị Lê Pháp, và bây giờ tu và ở lại cùng vị Lê Pháp vĩnh viễn. Vậy đó các bạn. Thì cô nói để các bạn biết là người thật việc thật. Cô đã từng chứng kiến nhiều vị như vậy.